Thân mến, chào quý thính giả của đài SBS. Tôi bác sĩ Huy Tiến, chân thành cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi chương trình của tôi. Đặc biệt, cảm ơn các vị đã có những đóng góp, những ý kiến, những chia sẻ cho chương trình. Chúng ta vẫn còn trong không khí những ngày Tết, được sum họp, được nhiều niềm vui, được ăn uống những món ăn mà chắc chỉ có những ngày Tết chúng ta mới thấy được mùi vị đậm đà của quê hương. Bên cạnh đó, những lời chúc Tết làm chúng ta thêm tươi vui và yêu đời hơn. Một khoảng thời gian được phấn chấn và hạnh phúc sẽ làm chúng ta chậm già đi. Những tế bào trong cơ thể sẽ không bị tổn hại nhanh. Thì người xưa có câu, lạc giả trường thọ, u giả dị yếu, nghĩa là tinh thần vui vẻ lạc quan, thì sẽ sống lâu hơn người hay ưu tư lo lắng. Vì thế, muốn sống lâu hãy luôn luôn vui vẻ yêu đời, cố gắng giữ trên môi nụ cười. Vì những lời chúc sẽ làm chúng ta thêm tươi vui yêu đời hơn, nên hôm nay tôi xin tiếp tục chúc quý vị trọn năm bính thân. Thật nhiều sức khỏe, may mắn đến bất ngờ, đã đến thì không đi, có đi thì đi chút chút, và hạnh phúc luôn mãi vây quanh. Thì khi chúng ta nói đến niềm vui và hạnh phúc, cơ thể sẽ sản sinh ra chất endorphin, giúp chúng ta giảm stress, giảm đau. Thì một khi ít bị căng thẳng và tươi vui, hệ miễn nhiễm trong cơ thể chúng ta sẽ mạnh hơn, giúp kháng lại rất nhiều bệnh. Một tràng cười to rất tốt cho phổi, hệ thống miễn dịch và thậm chí có thể đốt cháy calo. Cái việc giảm stress cũng sẽ cải thiện hệ thống tiêu hóa, điều chỉnh lượng đường trong máu, giảm huyết áp, làm chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn và do đó giúp chúng ta sống vui hơn. Khi cuộc sống vui vẻ lạc quan sẽ làm tăng số lượng và tác dụng của tế bào miễn nhiễm. Vì thế mà càng vui thì càng sống lâu. Những tế bào giúp hoạt động cho các bộ phận trong cơ thể sẽ ít bị tổn hại nhanh. Thì trong cơ thể con người có rất nhiều loại tế bào cần thiết cho sức khỏe hàng ngày. Thì những tế bào này giúp cơ thể hoạt động bình thường, bao gồm nhịp đập của tim, suy nghĩ của não, thận làm ra sạch máu sạch và sự thay đổi tế bào mới cho da, vân vân. Thì với da đó, tế bào gốc của da có thể làm ra thêm những tế bào gốc mới của da hoặc tạo ra những tế bào với những chức năng đặc biệt như giúp cho sắc tố của da, giúp da thêm đẹp hơn, vân vân. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể Đẹp của bác sĩ Huy Tiến. Hôm nay tôi xin gửi đến quý vị bài tế bào gốc, tiếng Anh gọi là stem cells. Những ngày đầu xuân, tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện của đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống, tức là tế bào gốc. Thì từ lâu chúng ta cũng hay thường nghe nói về tế bào gốc. Cái tế bào gốc, mỹ phẩm, dược phẩm đến từ tế bào gốc, làm đẹp da bằng tế bào gốc, vân vân. Thì rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn mơ hồ về tế bào gốc là làm sao. Vậy tế bào gốc là gì?
Trong cơ thể con người, stem cells, tế bào gốc, là tế bào mầm hay tế bào nền móng mà từ đó các loại tế bào của cơ thể con người được tạo ra. Chức năng đặc biệt của tế bào gốc là sự tạo ra toàn bộ những loại tế bào khác trong cơ thể. Tế bào gốc là nhà cung cấp của tế bào mới. Khi tế bào gốc phân ra, nó có thể làm ra thêm tế bào gốc mới hoặc làm ra những loại tế bào khác.
Tại sao tế bào gốc quan trọng cho sức khỏe?
Khi chúng ta bị thương hoặc bị bệnh, tế bào trong cơ thể của chúng ta cũng sẽ bị thương hoặc chết. Khi như vậy, tế bào gốc bắt đầu hoạt động. Công việc của tế bào gốc gồm sửa chữa những tế bào bị thương và thay thế tế bào mới vào chỗ những tế bào chết. Đây là cách mà tế bào gốc giữ cơ thể khỏe mạnh và chống thoái hóa, chống biến đổi không bình thường trong cơ thể.
Tế bào gốc là những loại nào?
Tế bào gốc có rất nhiều loại khác nhau. Những nhà khoa học nghĩ rằng mỗi bộ phận trong cơ thể có một loại tế bào gốc riêng. Ví dụ, máu được làm từ tế bào gốc của máu, tế bào tạo máu. Tuy nhiên, tế bào gốc đã xuất hiện vào những giai đoạn phát triển đầu tiên của con người. Và khi những nhà khoa học cấy tạo ra tế bào này. Tế bào được mang tên phôi tế bào gốc. Nguyên nhân mà những nhà khoa học phấn khởi về phôi tế bào gốc là vì bẩm sinh. Phôi tế bào gốc tạo ra toàn bộ những cơ quan của cơ thể con người trong lúc phát triển. Không giống như tế bào gốc của người lớn, nhà khoa học có thể khiến các phôi tế bào gốc để trở thành gần như tất cả các loại tế bào khác trong cơ thể con người. Ví dụ, trong tế bào tạo máu chỉ có thể làm ra máu. Phôi tế bào gốc có thể làm ra máu, xương, da, não, vân vân. Ngoài ra, phôi tế bào gốc đã được lập trình chức năng tạo ra mô và cơ quan con người. Còn tế bào gốc của người lớn không có. Như vậy, có nghĩa là phôi tế bào gốc có nhiều khả năng tự nhiên để sửa chữa những cơ quan bị bệnh. Phôi tế bào gốc được làm từ những phôi thai dư thừa, chương trình điều trị khả năng sinh sản. Và những phôi này chỉ mới có vài ngày tuổi và được cấy tạo trong phòng thí nghiệm. Nếu không dùng tới, những phôi này sẽ bị vứt đi.
Tương lai của tế bào gốc và những thay đổi trong cách chữa trị sử dụng tế bào gốc.
Bởi vì bản chất của tế bào gốc là thay những tế bào bệnh hoặc chết. Những nhà khoa học đã tìm ra cách sử dụng tế bào gốc trong cách điều trị cho bệnh nhân có nhiều loại bệnh khác nhau. Quan niệm ở đây là khi người bệnh được cho tế bào gốc hoặc tế bào mới làm từ tế bào gốc, khả năng sửa chữa của tế bào gốc có thể làm cho bệnh nhân khỏe mạnh lại. Ví dụ, nếu bệnh nhân bị đau tim, mục tiêu khi điều trị bệnh nhân với tế bào gốc là những tế bào gốc cấy vào sẽ sửa chữa sự thiệt hại của trái tim. Những tế bào gốc mà cơ thể có tự nhiên chỉ có khả năng sửa chữa, hạn chế. Khi nói về bệnh đau tim, tế bào gốc của tim không có thể sửa chữa thiệt hại, nhưng hàng triệu tế bào gốc cấy vào sẽ hiệu nghiệm hơn. Vì thế, khi tế bào gốc được cấy vào bệnh nhân, chúng làm tăng khả năng sửa chữa của cơ thể hơn bình thường. Một vài sự khó khăn với điều trị bằng tế bào gốc gồm có sự an toàn. Tế bào gốc có thể gây ra bướu và những biến chứng không lường trước hay bị cơ thể từ chối. Tế bào gốc mang nhiều hứa hẹn những nhiều bệnh khác nhau, gồm có ung thư, bệnh tim, bệnh Parkinson, đa xơ cứng, đột quỵ, bệnh Huntington, bị tổn thương tủy sống, vân vân. Tế bào gốc mang nhiều hứa hẹn chữa nhiều bệnh khác nhau.
Tại sao y học khuyên chúng ta nên cẩn thận khi cấy ghép tế bào gốc, trong khi lợi ích của nó đang hứa hẹn rất lớn?
Hiện giờ chỉ có một vài cách ghép tế bào gốc an toàn và hiệu quả mà đã được chứng minh bởi y học. Một ví dụ là cấy ghép tủy xương. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều phương pháp điều trị dùng tế bào gốc chưa được chứng minh bởi y học mà vẫn được quảng cáo và sử dụng vòng quanh thế giới. Những phương pháp chữa trị này có nhiều sự chú ý của phương tiện truyền thông. Khi những người giàu có danh tiếng hoặc những tài tử điện ảnh dùng đến, y học khuyên chúng ta nên cẩn thận khi sử dụng những phương pháp chưa được chứng minh vì không biết rõ những phương pháp này có hiệu nghiệm hoặc có an toàn hay không. Trong quá khứ, bệnh nhân đã chết từ những phương pháp mà y học chưa chấp nhận. Có những phương pháp chỉ nên được dùng tới khi là sự lựa chọn cuối cùng và sau khi được chuẩn y của Hội đồng Bác sĩ điều trị. Riêng về lĩnh vực làm đẹp,
tế bào gốc được nói đến rất nhiều. Biết bao nhiêu quảng cáo, những trang web của những cơ sở thẩm mỹ, ngay cả những bệnh viện của những nước Á Châu có khoa thẩm mỹ phô trương rằng giải pháp làm đẹp từ chính tế bào gốc của mình, công nghệ tiên tiến tuyệt đối an toàn, hoàn toàn không có tác dụng phụ, vân vân. Thì tế bào gốc là những tế bào chưa biệt hóa, nó có đặc tính là phát triển thành các dạng tế bào khác nhau của cơ thể, có thể biến đổi thành tế bào chuyên biệt ở nhiều mô khác nhau. Thì tế bào gốc ở mô mỡ rất nhiều và rất thuận tiện để lấy. Nhưng sau khi hút dịch mỡ, cần xác định số lượng tế bào gốc trong mỗi ml dịch mỡ, từ đó tính toán liều lượng cần sử dụng khi tiêm vào vị trí cần sửa chữa. Việc lấy tế bào gốc từ mô mỡ cần được thực hiện tại những nơi cơ quan thẩm quyền y tế cho phép. Như đủ tiêu chuẩn y tế, chuyên viên y tế đã được huấn luyện thành thục và kinh nghiệm về tế bào gốc cần tinh khiết trước khi sử dụng. Tùy mức độ hư hỏng phần nào của cơ thể cần nâng cấp sửa chữa, thì cái lượng tế bào gốc cần được tiêm vào với liều lượng phù hợp. Tiêm đúng liều lượng để bảo đảm các tế bào không bị nhân lên quá giới hạn gây nguy hại. Đặc biệt quá trình lấy, tiêm tế bào gốc đòi hỏi được vô trùng hết sức nghiêm ngặt. Đặc biệt phải xác định có hay không có tế bào bất thường. Nếu có tế bào bất thường, việc tiêm tế bào gốc vào sẽ làm các tế bào bất thường đó phát triển nhanh và mạnh hơn. Thì rất nhiều người tìm đến những cơ sở thẩm mỹ không được cấp quyền cấy ghép tế bào gốc, nhưng do qua quảng cáo, qua lời suối thuận tai mà hậu quả không thể chữa được. Những quảng cáo như lấy phần mỡ bụng của mình bơm lên phần mặt sẽ làm căng tròn, đẹp mặt, tươi trẻ da v.v. Nếu như không hiểu rõ về những biến chứng, những phản ứng gây nguy hại thì không nên mạo hiểm.
Còn tế bào gốc trong mỹ phẩm thì sao?
Phần lớn đều bị thổi phồng, nghe rất êm tai. Thí dụ, dùng loại mỹ phẩm này được làm từ tế bào gốc sẽ giúp chống lại sự lão hóa, giúp kích thích sản sinh và tăng trưởng da non, làm săn da, hiện tượng nhăn da sẽ bị đẩy lùi v.v. Chúng ta nên biết là tế bào gốc cần được nuôi dưỡng bởi máu trong cơ thể hoặc với loại dung dịch đặc biệt, chứ không phải lấy 1-2 gram tế bào gốc bỏ vào một lọ, một chai nào đó, cộng với một ít dung dịch hay cream, rồi thành dung dịch hoặc kem trị liệu. Tế bào gốc là tế bào sống, sẽ mau chóng bị hủy hoại trong môi trường không thích hợp nuôi dưỡng nó. Ngoài ra còn bị tác động tới môi trường bên ngoài như ẩm thấp, nhiệt độ, ánh sáng v.v. Thì đem thoa lên, da tưởng rằng đã được tế bào gốc nhập vào. Nên nhớ là cấu tạo của da rất kiên cố, vật lạ muốn xâm nhập thường không dễ dàng. Theo tiến sĩ Bruno Perna, một giám đốc của công ty mỹ phẩm Lancôme, Pháp, thừa nhận rằng kem dưỡng da Absolue do công ty Lancôme sản xuất không có stem cell, tức là tế bào gốc, mà chỉ là nước chiết táo được kỹ thuật stem cell chế biến thành mỹ phẩm. Thì khi sử dụng trên da, dung dịch này thay đổi môi trường chung quanh tế bào gốc ở da, làm kích thích tạo ra tế bào mới. Thì hiện nay chưa có một công bố nghiên cứu khoa học chân chính nào kết luận là các chất chiết từ stem cell thực vật, tức là tế bào gốc trong thực vật, có thể tác động lên stem cell trong da con người. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể Đẹp của bác sĩ Huy Tiến. Vừa rồi tôi trình bày sơ lược về tế bào gốc. Cũng nhân dịp đầu năm, tôi xin gửi đến quý vị một vài kết quả nghiên cứu y khoa bên Anh liên quan đến làn da và lão hóa. Những người ăn ít thực phẩm có đường thường trông trẻ hơn 5 tuổi so với tuổi thật. Cũng theo nghiên cứu thì đường có tác dụng tiêu cực đến da, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Đường khiến cơ thể dễ bị viêm nhiễm, đồng thời làm giảm lượng collagen, gây ra tình trạng da dễ chảy xệ, nhăn nhanh hơn. Thì một nghiên cứu khác bên Anh, đi xe đạp giúp trẻ lâu bất ngờ. Theo tờ báo Daily Express, nghiên cứu được tiến hành trên 81 nam và 41 nữ đi xe đạp, nghiệp dư ở độ tuổi 55-79. Thì những người hút thuốc, nghiện rượu nặng, huyết áp hoặc điều kiện sức khỏe bất ổn đã được loại trừ. Người tham gia trải qua các bài kiểm tra tổng quát về tim mạch, phổi, đo lường phản xạ, cơ bắp, xương và cả trí óc tinh thần. Thì kết quả cho thấy người đi xe đạp qua tuổi 55 có chức năng sinh lý ở độ tuổi trẻ hơn nhiều so với dân số nói chung. Mặc dù cách nhau 25 năm, các thành viên lớn tuổi có sức mạnh cơ bắp, độ khỏe và giọng nói, khả năng tập thể dục tương đương với những thành viên trẻ tuổi. Theo giáo sư Norman Lazarus, nhà khoa học từ Royal Holloway University of London, cho biết khi đi xe đạp không chỉ giúp chúng ta tinh thần cảnh giác mà còn duy trì và cải thiện sức khỏe rõ rệt. Nó đòi hỏi phải sử dụng, phối hợp có hệ thống nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể như tim, cơ, phổi, thị lực, v.v. Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình của tôi. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Cảm ơn quý vị.